mà vô số kiếp ở đây là nó không có thể tính kể, tức là sao? Nó không thể tính kể đây là không thể, không phải là nói là nó vô cùng vô tận, không có thể là mình bao giờ dối tới được, mà không thể tính kể đây là không cố định, không cố định số lượng, tùy theo cái người. Nếu mà người mình mà tu hành nghĩa là tinh tấn thiết tha đúng pháp, không? Thì nó thì cái số đó nó rút ngắn lại, không? Còn người mà buông lung dễ vui thì cái số nó kéo dài ra. Cho nên là cũng cái tâm ba độc này mà dứt sạch nó thì có chậm có mau tùy theo người, cho nên không có tính thời gian được, thì vô số là như vậy, không có tính thời gian, không có tính đếm được, không? Như vậy thì để thấy rõ ý nghĩa vô số là như vậy đó, chứ phải nó vô số là nghĩa là coi mình không thể vối tới được, thì chuyện đó là thôi coi như mình hết làm được. Thì hiểu như vậy đó mình mới thấy rõ cái ý nghĩa mà ngài nói ở đây, không? Thì như vậy để cho thấy rõ cái lẽ thật là ngay chính cái tâm ba độc đó mà mình sạch cho hết trọn vẹn không còn bóng dáng đó, thì thời gian không thể tính đếm được, thì vậy gọi là A Tăng Kỳ là như vậy đó, không? Nhưng mà cái điều này mình có thể mình chứng nghiệm ngay trong cái hiện tại này đó, thì đó mới là cái điểm đặc biệt. Tuy nói vô số như vậy nhưng mà mình có thể mình chứng nghiệm ngay trong cái hiện tại này, tức là sao? Tức là ngay đây, nếu mà mình nghĩa là sao, tâm ba độc đó nó lặng đi, không? Cái công phu của mình tu hành thì trong một cái giai đoạn nào đó thì cái công phu nó mạnh thì tâm ba độc nó lặng đi, lặng nhưng mà nó tạm lặng thôi chứ không phải là lặng sạch hoàn toàn, nhưng mà nó lặng đi thì chính ngay khi lặng đó thì mình có thể mình cảm nhận được cái chỗ sống của chư Phật, phải không? Chỗ sống chư Phật là chỗ mà dứt đặt cái tâm ba độc, thì ngay tâm ba độc lặng đó thì chỗ sống chư Phật, thì giai đoạn mình ngay đó mình cảm nghiệm được cái chỗ sống của chư Phật liền, ngay trong cái hiện tại mình đang sống đây, thì giờ là mình đủ cái niềm tin là mình có thể là mình giải thoát được ngay trong chính mình, và mình có thể mình thể nghiệm được cái chỗ sống của chư Phật. Nhưng mà mình thể nghiệm trong một giai đoạn ngắn, giờ mình phải sống được trọn vẹn như vậy nữa thì đồng với Phật vậy thôi. Cho nên như vậy thì cái lẽ thật là như vậy, chứ còn nói là vô số vậy thôi mình nghĩ là không biết bao giờ mới để vối tới thì làm sao mà có thể tin để mà tu được, không? Nhưng mà ở đây thì nó rõ ràng như vậy đó, ngay khi mình tu một niệm mà nó không sanh thì ngay đó là mình cảm nghiệm được chỗ sống của chư Phật rồi, nhưng mà mới thoáng qua chút xíu rồi nó sanh trở lại thì thôi làm chúng sanh trở lại thì vậy thôi, đơn giản, không? Cho nên ở đây thì ngài giải thích cho mình thấy rõ, nghĩa là đây là phá cái tướng ba tăng kỳ đó để cho mình sao, để cho mình thấu suốt, nghĩa là ba thời ngay trong một niệm này thôi, nghĩa là ba thời quá khứ hiện tại tương lai đó ngay trong một niệm này thôi, chứ mình không có mắc kẹt trên thời gian nữa. Vậy cho nên rồi khi mình thấu suốt được cái lẽ thật ngay từ tâm mình thì mình thấy rằng Phật thì giải thoát chính ngay từ tâm thôi chứ có gì khác đâu, thì thấy được cái lẽ thật này rồi á thì dù cho trải qua thời gian dài bao nhiêu mà mình không còn có sợ ngán nữa, bởi vì biết điều có thành Phật là cũng thành cái sẵn này thôi chứ không có gì khác. Chứ còn không thì mình kẹt trên cái danh từ ba tăng kỳ kiếp này, cái thời nghe nói là tu thành Phật là phải trải qua vô số kiếp thì là không biết bao giờ mà mới thành được, thì thôi bây giờ nghĩa là tu cũng chừng chừng vậy, gieo duyên đời sau tu tiếp nữa phải không? Rồi thì cái đó ngài gọi là sao, đây gọi là làm nghi lầm cho người tu hành thối lui sụp cái đạo Bồ Đề. Ta nghe ta dài quá thối tâm thì thôi tu là phước được rồi, rồi trao hưởng. Rồi, cho nên đó là cái bệnh. Bởi vậy đây là cái điểm mà mình phải chú ý nè, ngài nói rõ bởi vì chúng sanh đời sau là ngu si chậm lục, cho nên không có hiểu được cái lời nói bí mật của Như Lai. Chứ chỗ đó là chỗ phải chú ý đó. Đây là cái lời bí mật của Như Lai, nói ba đại tăng kỳ kiếp đó là bí mật. Mà lời bí mật thì tức là sao? Đó là muốn nhắc mình là phải thấy được cái ý ngoài lời. Cho nên nếu mà mình nói cách dễ dàng á thì người ta sẽ xem thường, phải không? Nếu nói thành Phật gọi là tức tâm thành Phật á thì nhiều người nghe nói tức tâm thành Phật cũng xem thường, tâm mình là Phật rồi thì thôi thì cần phải tu hành nhọc nhằn chứ nữa, cứ thấy tâm là được rồi. Cho nên nhiều người mà gọi là học thiền mà nghe nói là tức tâm thành Phật rồi đó thì nói tâm mình là Phật rồi thôi, nghĩa là không cần phải gì nữa, tu hành dài dòng chứ nữa, cái mình tu tâm là được rồi, mà không biết tu tâm là tu tâm sao. Nghe nói tu tâm được rồi mà không biết tu tâm là sao nữa. Nhưng mà rồi không rõ được, nói tức tâm Phật nhưng mà tức tâm gì là Phật cái đó nữa. nhận ba cái tâm mà tham si này là Phật là chết rồi, phải không? Hoặc là cái tâm vọng tưởng sanh diệt này là Phật là cũng quý. Vậy thì rồi nhận mà gọi là cái tâm mà cứ buông lung muốn làm gì làm đó, gọi là cái đó gọi là đó là tâm Phật, tâm tự tại. Nghĩa là muốn làm gì làm, đó gọi là tâm tự tại, thì cái đó cũng là quy luôn. Cho nên phải hiểu đó, tức tâm là Phật là cái gì, tâm gì là Phật, nên phải thấy được cái ý đó. Cho nên ở đây thì ngài Đức Phật thì ngài không có nói rõ vậy, mà ngài nói là phải qua ba đại tăng trực tiếp thì cái người mà khéo thì họ nhận ra. Chứ còn bây giờ mà nếu mà nói hoàn toàn khó quá thì người ta cũng khó, thối tâm, phải không? Cho nên trong đó có cái mật ý trong đó, rồi cái người khéo nhận ra được thì thấy rõ. Như vậy thì chính là đây là ngay nơi tự tâm mình, chẳng gì khác hết. Nhưng mà mình gạn lọc được tự tâm mình thì nó trọn vẹn thì thành Phật thôi. Nhưng mà cái đó thời gian nó không cố định. Thì như vậy là cái người mà khéo nhận á, thì ngay đó nhận được cái thâm ý của Phật thì tiến tu. Cho nên ở đây ngài mới nói đó là cái lời bí mật của Như Lai. Hiểu như vậy đó để cho mình không mắc kẹt trên cái danh từ. Rồi câu hỏi kế. Vâng, Bồ Tát Ma Ha Tát do trì tam tụ tịnh giới, hành lục ba la mật, phương thành Phật đạo. Kim linh học giả duy chỉ quán tâm, bất tu giới hạnh, vân hạ thành Phật. Đáp: tam tụ tịnh giới giả, tức chế tam độc tâm giả, chế tam độc thành vô lượng thiện tụ, tụ giả hội giả, vô lượng thiện pháp phổ hội ư tâm, cố danh tam tụ tịnh giới. Lục ba la mật giả, tức tịnh lục căn giả, hồ danh ba la mật, hán danh đạt bỉ ngạn, dĩ lục căn thanh tịnh, bất nhiễm lục trần, tức thị độ phiền não hà, chí bồ đề ngạn, cố danh ba la mật. Đây thì nói về nghĩa là tam tụ tịnh giới với sáu ba la mật. Hỏi Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là đại Bồ Tát đó. Ma Ha tức là đại đó, tức là những vị Bồ Tát lớn đó, do giữ gìn ba tụ tịnh giới, thực hành sáu ba la mật mới thành được Phật đạo. Thì hiện nay khiến người học đó chỉ cần nghĩa là quán tâm mà chẳng có tu giới hạnh thì làm sao mà thành Phật? Thì đây đáp là ba tụ tịnh giới đó tức là ngăn giữ cái tâm ba độc. Ngăn giữ tâm ba độc thì thành được cái vô lượng thiện tụ. Chữ tụ á là hội họp, là gom nhóm, tụ tức là gom nhóm hội họp. Vô lượng cái thiện pháp tức là pháp lành đó, nó nghĩa là khắp gom nhóm ở nơi tâm. Cho nên gọi là ba tụ tịnh giới. Còn sáu ba la mật tức là tịnh sáu căn. Tiếng Ấn Độ gọi là ba la mật, còn tiếng Hán tức là Trung Hoa đó gọi là đạt bỉ ngạn, tức là đến bờ kia. Do sáu căn thanh tịnh chẳng có nhiễm với sáu trần, tức là qua được cái sông phiền não đến bờ Bồ Đề, cho nên gọi là sáu ba la mật.